nay là ngày thứ tư lễ choang, và hôm nay Đức Thánh Cha đã kêu gọi chúng ta cầu nguyện và ăn chay. Hai thứ. Ăn chay thì tất nhiên buộc rồi. Đại khái là chúng ta bày tỏ chúng ta tha thiết với việc Đức Thánh Cha kêu gọi và tha thiết với hòa bình thế giới. Đó là cái hành động, cái cử chỉ của chúng ta bộc lộ trong cái thời điểm hiện tại của thế giới hiện nay. Chúng ta quan tâm đến cái vận mạng của nhân loại đang rất là nguy hiểm trong lúc này đây. Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay tin tức thì nó ít hơn những ngày trước. Những ngày trước thường 60 tin trở lên thôi. Nhưng mà hôm nay thì chỉ có 53 tin. BBC 9 tin. Nó như thế này. Nga sở hữu bao nhiêu vũ khí hạt nhân? Một người Việt ở Kharkiv muốn có hành lang nhân đạo để di tản. Giao tranh gia tăng ở Kyiv, chuẩn bị cho cuộc bao vây khốc liệt. Phương Tây chuyên chiến kinh tế đánh Nga, giá dầu lên 113 Mỹ Kim một thùng. Ukraine và ký ức chiến tranh của một người Việt. Ukraine tên lửa Nga bắn trúng quảng trường tự do ở Kharkiv hôm 1 tháng 3. Khi nào những điều này sẽ chấm dứt? Putin thực sự muốn gì khi xâm lược Ukraine? Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết chê trách Nga, yêu cầu rút khỏi Ukraine. Còn AFI của Pháp Quốc thì có 10 tin. Chiến tranh Ukraine, Nga đưa quân vào Kharkov, tuyên bố chiếm được Kherson. Biden, Putin là nhà độc tài bị cô lập hơn bao giờ hết. Liên Âu đồng thuận loại nhiều ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống SWIFT và cấm RT và Sputnik hoạt động. Chuyên gia quân sự Mỹ cảnh báo Nga có thể sử dụng bom áp nhiệt ở Ukraine. Lời đe dọa của Putin về vũ khí hạt nhân có đáng lo ngại hay không? Chiến tranh Ukraine, Nga càng ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Chiến tranh Ukraine, trừng phạt giới tài phiệt Nga có hiệu quả đến đâu? Anh Quốc trừng phạt 4 quan chức quân đội Belarus. Liên Hiệp Quốc hơn 600.000 người tị nạn rời Ukraine kể từ đầu chiến tranh. Chiến tranh tại Ukraine khiến giá dầu tăng lên mức kỷ lục từ 10 năm nay. Đài Voa ở Mỹ có 7 tin. Việt Nam chính thức nêu quan điểm về Ukraine tại Liên Hiệp Quốc. Việt Nam bỏ phiếu trắng nghị quyết Liên Hiệp Quốc lên án Nga xâm lược Ukraine. Các tập đoàn hàng đầu của Mỹ ngưng hoạt động ở Nga. Nga tăng cường kết nối với châu Phi. Mỹ nói tội ác của Nga tại Ukraine đang chất cao như núi. Tổng thống Biden dẫn đầu Quốc hội Mỹ đứng dậy tán dương người dân Ukraine. Mỹ cấm các chuyến bay của Nga bay vào không phận. Còn VN Express, ngày nào cũng từ 20 trở lên, hôm nay có 21 tin. Ngày thứ bảy, chiến sự Ukraine, nhiều thành phố bị pháo kích. Nga lần đầu công bố thương vong chiến dịch ở Ukraine. Hầu hết người Việt ở Kyiv, Odessa được sơ tán. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Người di tản Ukraine co ro trong giá lạnh. Nga cảnh báo hậu quả khi Đức ngưng dự án Nord Stream 2. Liên Âu nhất trí cấm vận Belarus. Nhật cáo buộc trực thăng Nga xâm nhập không phận. Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine hôm nay. Nga-Ukraine có thể đàm phán vòng 2 hôm nay. Nga công bố tài liệu tố Ukraine phạm tội ác diệt chủng. Ukraine nói Nga phóng tên lửa vào tòa nhà chính quyền Kharkov. Những thành phố Nga oanh kích ở Ukraine. Ukraine nói lính dù Nga đổ bộ vào Kharkov. Đọc thông điệp liên bang, Biden nói Nga tính toán sai lầm. Ukraine thúc giục Biden quyết liệt trong thông điệp liên bang. Phương tiện bị phá hủy trong giao tranh Ukraine. Nghị viện Âu Châu đề cao tư cách ứng viên Liên Âu cho Ukraine. Ukraine tuyên bố phá âm mưu ám sát Tổng thống. Dàn tên lửa Nga gây chú ý trong chiến dịch Ukraine. Trung Quốc kêu gọi Nga-Ukraine đối thoại. Còn Tuổi Trẻ Online thì có 6 tin. Việt Nam tiếp tục triển khai sơ tán công dân tại Ukraine. Liên Âu công bố 7 ngân hàng Nga bị loại khỏi SWIFT, không có sức bền. Hollywood tuyên bố ngừng phát hành The Batman, Morbius và Turning Red tại Nga. Ukraine đề nghị Trung Quốc yêu cầu Nga chấm dứt hành động quân sự. Nga thúc đẩy xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên khổng lồ tới Trung Quốc. Nga áp sát Kyiv. Đó là tất cả 53 tin trong ngày thứ tư mùng 2 tháng 3 hôm nay. Và cũng theo thường lệ, em chỉ đọc một số tin tiêu biểu thôi. Thì đây, tin thứ nhất từ VN Express. Bởi vì cái ngày nào cũng vậy, cái VN Express đều tóm tắt cho chúng ta cái ngày đó nó như thế nào. Ngày thứ bảy chiến sự Ukraine. Thì cái đặc điểm nhất của ngày thứ bảy này là gì? Nhiều thành phố chịu pháo kích. Quân đội Nga tăng cường công kích các thành phố lớn của Ukraine, đồng thời tuyên bố kiểm soát thành phố chủ chốt Kherson trong ngày chiến sự thứ bảy. Hạ tầng dân dụng, các phương tiện hỗ trợ cuộc sống và giao thông đô thị tiếp tục hoạt động như mọi ngày. Thành phố không xảy ra tình trạng thiếu lương thực và các mặt hàng thiết yếu. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga là Igor hôm 2 tháng 3 là hôm nay nói sau khi tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên của miền nam Ukraine. Đây là thành phố chủ chốt đầu tiên mà Moscow tuyên bố giành quyền kiểm soát trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Sau một tuần rồi mới chiếm được một thành phố. 7 ngày mới chiếm được, trong khi đó là Putin đã ra lệnh là trước mùng 2 tháng 3 là hôm qua là phải xong cái chiến dịch quân sự xâm chiếm Ukraine. Như vậy chứng tỏ là Ukraine rất là anh hùng, đáng cho cả Tổng thống đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ và Quốc hội đứng lên để vỗ tay tán thưởng. Và cái vỗ tay tán thưởng đó có nghĩa là chê Putin và Nga cường quốc hùng mạnh như vậy mà không thể ăn tươi nuốt sống được một cách ngon lành mà bây giờ vẫn đang chịu thiệt hại. Và Tổng thống Biden nói là Putin đã tính toán sai lầm rồi. Em xin đọc tiếp. Trong khi đó, giới chức Ukraine bác thông tin này, cho biết các đơn vị của họ vẫn giao tranh với lực lượng Nga tại Kherson. Và tuần trước chúng ta cũng đã đọc một tin, đó là Nga đã chiếm được một thành phố này xong rồi lại bị đẩy lùi. Do đó nên bây giờ là chưa hoàn toàn chiếm được, bởi vì quân đội của Ukraine vẫn còn đó và vẫn đang đánh nhau, vẫn đang tiếp tục chiến đấu chứ chưa có mất hoàn toàn. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine nói rằng các cuộc tấn công của Nga trong một tuần qua khiến hơn 2.000 người dân thiệt mạng. Nhưng con số này chưa được kiểm chứng độc lập. Chiến dịch của Nga cũng khiến 870.000 người phải sơ tán, trong khi các đòn trừng phạt tác động mạnh đến nền kinh tế thế giới, khiến giá dầu tiếp tục tăng cao và gây nguy cơ lạm phát. Những đợt pháo kích và tấn công bằng tên lửa nhắm vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine và nằm ở đông bắc nước này, khiến trung tâm đô thị này bị tàn phá nghiêm trọng. Một tòa nhà của cảnh sát bốc cháy và bị sập mãi sau đợt không kích buổi sáng. Giới chức Kharkov cho biết 21 người đã thiệt mạng vì các đợt pháo kích trong 24 giờ qua, cùng 4 nạn nhân trong sáng mùng 2 tháng 3. Ở phía nam, Nga đang tiếp tục pháo kích thành phố cảng Mariupol sau khi bao vây khu vực này. Thị trưởng Mariupol Vadim Boychenko nói rằng có nhiều thương vong sau các cuộc tấn công ban đêm nhưng không đưa ra con số cụ thể. Tướng Konas Henko hôm nay cho biết lực lượng nước này đã tấn công thêm 60 mục tiêu quân sự tại Ukraine, trong đó có tháp truyền hình ở Kyiv, nâng tổng số cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine bị phá hủy lên tới 1.500. Tháp truyền hình là một phần trong hoạt động tâm lý chiến của quân đội Ukraine. Nó bị tập kích chính xác bằng vũ khí dẫn đường, trong khi các tòa nhà xung quanh không bị tổn hại. Cái vị tướng này cho hay như vậy. giới chức phương Tây nhận định đoàn xe cơ giới dài hàng chục km của Nga hướng tới Kyiv đã chững lại trong những ngày qua do vấn đề hậu cần, có nghĩa là tiếp vận chắc là hết xăng hay là cái gì đó không biết. Kyiv tuyên bố hơn 1.000 người từ 16 quốc gia đang lên đường tới Ukraine để hỗ trợ nước này trong phòng vệ. Bộ Quốc phòng Nga lần đầu công bố thống kê thương vong kể từ đầu chiến dịch, cho biết 498 lính Nga đã thiệt mạng và 1.597 binh sĩ bị thương, đồng thời loại khỏi vòng chiến 2.800 lính Ukraine. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đã hạ gần 6.000 lính Nga và bắt hàng trăm người. Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu đọc thông điệp liên bang tại Hạ viện từ khi nhậm chức, cho rằng Nga đã tính toán sai lầm trong xung đột ở Ukraine. Ông ấy nghĩ có thể tiến vào Ukraine và thế giới sẽ đảo lộn. Thay vào đó, ông ấy vấp phải bức tường sức mạnh không bao giờ lường trước được, đó là người dân Ukraine. Biden nói, đề cập tới người đồng cấp Nga Putin. Nga thông báo đã cử phái đoàn tới vòng đàm phán thứ hai ở Belarus, nhưng Tổng thống Ukraine yêu cầu Moscow ngừng chiến sự quân dịch trước khi đàm phán. Em đồng ý cái này hoàn toàn. Như em đã nói hai ngày trước, là tại sao mà là cứ đánh người ta rồi cứ nói chuyện là cái gì? Mà nói chuyện có thành công hay không? Đó, hôm qua cái bà gọi là đại diện Ukraine ở Việt Nam đã hồ nghi cái Tổng thống Nga là vậy. Bởi vì không có tin cái ông này được. Ông ấy nói vậy thôi nhưng mà ông không có giữ cái gì hết. Không có nói chuyện với ông ta được. Lần thứ nhất nói chuyện, nói ngừng bắn, không ngừng bắn mà cứ bắn thôi. Thì bây giờ nói lần thứ hai làm cái gì? Bởi thế nên đáng lẽ hôm nay họp mà bây giờ vẫn chưa họp. Đó, nó như vậy thôi. Mà bây giờ đêm rồi, họp cái gì nữa? Bây giờ em xin đọc sang tin thứ hai. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Cũng theo VN Express, tuy là BBC cũng có, nhưng mà em thấy BBC nói ngắn hơn là cái VN Express này. Đa số thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 2 tháng 3 bỏ phiếu lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và yêu cầu rút quân. Phiên họp khẩn ngày 2 tháng 3 được triệu tập bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York, Mỹ. Lần gần nhất Hội đồng Bảo an triệu tập phiên họp khẩn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là vào năm 1982. 141 trong số 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, có nghĩa là quá 2/3 để có thể thành hiệu. Có 5 thành viên bỏ phiếu chống và 35 thành viên bỏ phiếu trắng. Trong đó có Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và có cả Việt Nam nữa bỏ phiếu trắng. Còn những cái nước mà bỏ phiếu chống là Nga, là Syria, là Belarus, nằm trong nhóm 5 nước bỏ phiếu chống này. Ngoài lên án chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine, nghị quyết còn yêu cầu Nga lập tức rút tất cả lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine trong đường biên giới được quốc tế công nhận toàn diện và vô điều kiện. Nghị quyết của Đại đồng không mang tính cách ràng buộc đối với thành viên Liên Hợp Quốc, nhưng có khả năng tác động chính trị. Phát biểu trong phiên họp khẩn, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc là Linda Thomas Greenfield cáo buộc Nga gây thiệt hại đối với nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có hệ thống cấp nước và khí đốt cho hàng triệu người dân. Bà cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine cũng có dấu hiệu leo thang gây ảnh hưởng đến dân chúng. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia phủ nhận thông tin Nga nhắm đến mục tiêu dân sự. Ông cảnh báo nếu Đại hội đồng thông qua nghị quyết, tình hình Ukraine có thể leo thang nghiêm trọng hơn. Chúng ta thấy không? Nga là chỉ có đánh đấm thôi. Chỉ có đánh đấm thôi. Em sẽ đọc cho anh cái chị nghe về riêng cái cá nhân ông Putin. Ông ta là phải nói là một tay anh chị. Và đã từng đánh nhau. khi còn là thanh thiếu niên. Khi mà một con người như thế mà lên nắm chính quyền thì chỉ có thích bạo lực thôi, chứ không có nói năng gì cả. Tao nói mày không nghe phải không? Đánh liền. Là nước Nga họ cũng hùng hổ như vậy. Kể cả... Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Thông điệp của Đại hội đồng đã rõ: chấm dứt những hành động thù địch ở Ukraine ngay lập tức, ngưng bắn, mở cửa cho đối thoại và ngoại giao ngay lúc này. Toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine phải được tôn trọng theo đúng hiến pháp của Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói về kết quả bỏ phiếu: chúng ta không được bỏ phí một giây phút nào. Tác động thảm khốc của xung đột đã rõ. Tình hình người dân Ukraine đang rất nguy cấp và còn có nguy cơ tồi tệ hơn. Đây là một quả bom nổ chậm. Ông cảnh báo như vậy. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24 tháng 2 đặt mục tiêu chính thức là phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine. Anh chị hiểu cái chỗ mà mục tiêu chính của chiến dịch quân sự Nga xâm chiếm Ukraine là phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine là gì không? Theo em hiểu, phi đây là không. Nghĩa là ở Ukraine, bây giờ Nga đến chiếm Ukraine là để phi vũ trang và phi phát xít hóa. Tại sao vậy? Tại vì đổ cho Ukraine là có vũ khí sát hại hàng loạt. Và đó bây giờ phải đem quân tới để mà phi vũ trang hóa, là cho Ukraine không còn những cái mà có những cái vũ khí sát hại hàng loạt nữa. Trong khi đó, chính Ukraine đã trả cho Nga bao nhiêu là thứ vũ khí nguyên tử rồi. Và Nga như Anh với Mỹ là phải cam đoan phải bảo vệ an ninh cho Ukraine. Mà bây giờ Nga chẳng những không bảo vệ thì chớ là còn xâm lược người ta nữa. Có phải là hèn không? Có phải là gian dối không? Gian ác không? Mà bây giờ còn đổ oan cho người ta là có vũ khí sát hại hàng loạt để bây giờ đến đánh người ta. Không thể tưởng tượng được anh chị ạ. Đúng là hỏa ngục, những cái gian dối của hỏa ngục bây giờ nó hiện hình, nghĩa là trắng trợn ở trên thế giới này. Đó, bây giờ tất cả những fake news, những cái fake nhỏ, bây giờ nó hiện lên trên cái cuộc chiến Nga xâm chiếm Ukraine. Và thứ hai nữa là phi phát xít hóa, Nga đổ cho Ukraine à. Ukraine đã diệt chủng 4 triệu người Ukraine theo tinh thần phát xít, có nghĩa là phát xít hóa là như vậy. Lạ nhỉ, ở thế giới để đâu? Mà tại sao thế giới không biết những cái này mà bây giờ tự nhiên đổ cho người ta để mà đi đánh? Tại sao không họp Hội đồng Liên Hợp Quốc đi để mà khám phá ra cái này? Giống hệt như hồi xưa Iraq, Tổng thống Bush con đổ cho người ta là có vũ khí sát hại hàng loạt, rồi làm cho Liên Hợp Quốc phải đi kiểm soát. Kiểm soát gần được một năm chẳng có thấy gì cả. Thì Bush tống Liên Hợp Quốc đi ra một chỗ khác chơi. Tôi đánh là đánh thôi chứ không cần kiểm soát gì nữa. Đó, chơi kiểu cá bôi đó, thấy không? Putin, Bush giống hệt nhau. Chơi cá bôi và kiểu như là mạnh được yêu thua, chơi luật rừng, xứng đáng gọi là cường quốc không vậy? Thật sự là hèn nhát và xấu hổ. Rồi, bây giờ em xin đọc tiếp. Sau hơn 6 ngày triển khai chiến dịch, lực lượng Nga đến nay đã kiểm soát được Berdyansk, thành phố duyên hải ở đông nam Ukraine. Nga cũng tuyên bố kiểm soát Kherson ở miền nam nước này, nhưng Ukraine bác bỏ. Lực lượng Nga đang tăng cường bao vây các thành phố lớn khác của Ukraine, trong đó có thủ đô Kyiv và Kharkov ở phía đông bắc. Điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 28 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh một giải pháp hòa bình chỉ khả thi khi lợi ích an ninh hợp pháp của Nga được tính đến vô điều kiện. Có nghĩa là ông ấy muốn là NATO phải không có được đóng ở những cái nước mà đã gia nhập NATO mà hồi xưa thuộc về Liên Xô. Rút hết, không có được ai ở đó nữa và không có được công nhận Ukraine vào NATO. Thì làm sao mà ai chấp nhận được cái đó? Và chính vì không chấp nhận nên ông đi ông đánh đó. Chúng mày không chấp nhận phải không? Tao đánh đó, làm gì được tao? Ngông cuồng từ hồi nhỏ, bây giờ cũng chẳng sợ thế giới nữa. Giết là giết. Trời ơi, khủng khiếp thật. Kiện thứ hai của ông ta nữa là công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea. Đó, đi chiếm, bất ngờ đi chiếm đất của Ukraine mà bây giờ bắt thế giới phải công nhận chủ quyền của Nga. Là cái gì? Chúng ta thấy không? Rồi, hoàn thành nhiệm vụ phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nhà nước Ukraine. Có nghĩa là phải làm sao cho du quên không còn những khí giới sát hại hàng loạt và không được diệt chủng người du quên. Cũng như đảm bảo trạng thái trung lập của Kiev. Có nghĩa là thành phố thủ đô Kiev của Ukraine đó là ở trong trường hợp trung lập, chứ không có được là ngã bên Tây Phương, nhưng ngã về Nga thì được. Nó kỳ cục vậy. Em đã nói ngay từ đầu, cái tay Putin này đó, cái nhân vật Putin này đó, cái người anh em Putin này của chúng ta ngang ngược không thể tưởng tượng. Và tất cả những gì ông ta đưa ra không thể nào ai chấp nhận được cái điều đó. Chơi cái kiểu đó đó. Bây giờ tao đưa ra điều kiện, mày không sẽ không chấp nhận được, và vì thế tao sẽ đánh. Thế thôi. Thế chúng ta thấy một người anh em Putin thân yêu của chúng ta không? Đáng thương của chúng ta không? Làm cho bao nhiêu người chết chóc, bao nhiêu là thành phố bị tan nát. Ta nhìn trên hình chúng ta sẽ thấy thương đất nước Ukraine quá sức. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Hai nước đang tiến vào đàm phán. Phái đoàn Nga cho biết vòng đàm phán thứ hai dự kiến sẽ diễn ra trong ngày mùng 3 tháng 3. Khi đoàn đại diện từ Kiev đến nơi, Nga cam kết sẽ mở hành lang an toàn cho phái đoàn Ukraine di chuyển đến Belarus. Em hổ nghi lắm. Khi mà một con người mà bất chấp luật lệ đó và sống theo luật rừng đó, không có sợ gì hết á. Thì vì thế em nói là mình chỉ sợ người điên thôi. Thì hãy cầu nguyện cho cái người điên làm cho cả thế giới đang điên cuồng, làm cho cả thế giới cũng điên luôn vì cái người đó. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp một cái tin nữa từ Tuổi Trẻ Online. Đó là Liên Âu công bố 7 ngân hàng Nga bị loại khỏi SWIFT, không có sức bền. Liên minh châu Âu công bố tên 7 ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT nhằm đáp trả việc Nga đưa quân vào Ukraine. Hôm nọ thì họ chưa công bố, nhưng mà họ công bố. Nhưng mà rồi sau đó họ phải công bố để biết được cái ngân hàng nào, để cho tất cả 11 tổ chức trên thế giới đang tham dự vào cái hệ thống SWIFT này để mà cùng nhau thực hiện. 7 ngân hàng Nga có tên là VTB, có nghĩa là ngân hàng lớn thứ hai của Nga, rồi Alkiti, rồi Novikombank, rồi Promvisbank, Rossiya, rồi Socombank và VEP. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp của Liên Âu cho biết các ngân hàng nói trên bị loại khỏi SWIFT do mối quan hệ của họ với nhà nước Nga, chứ Liên Âu không nhằm vào toàn bộ hệ thống ngân hàng. Đấy, Liên Âu nghĩa là vẫn còn chưa có hoàn toàn ra tay mạnh hết cỡ, giống như là Putin đã ra tay mạnh hết cỡ với Ukraine vậy. Do đó nên chưa có thể làm chùn được một tay anh chị Putin. Và bây giờ em xin đọc tiếp. Sberbank, ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga, và Gazprombank không có trong danh sách vì là hai kênh thanh toán chính cho dầu và khí đốt của Nga. Bất chấp xung đột, Liên Âu vẫn đang mua dầu và khí đốt của Nga. Đấy. Do đó nên nghĩa là vẫn Nga vẫn còn nhúc nhích được. Chúng mày vẫn phải lệ thuộc tao khí đốt. Trong khi đó, nếu mà Liên Âu mà làm mạnh với Nga, bao gồm cả hai cái ngân hàng này đó, thì cái gì xảy ra? Thì họ vẫn có thể tìm ở chỗ khác được. Chứ không phải là không được. Nhưng mà họ vẫn yếu ở chỗ đó. Do đó Putin nhắm ngay chỗ đó thôi. Chúng mày vẫn còn lệ thuộc tao. Do đó nên tao, chúng mày có la lối gì đó, mặc kệ. Nếu không thì chúng mày sẽ chết. Cái yếu thế của Liên Âu là như vậy. Quan chức Liên Âu nói thêm rằng sẽ có các biện pháp khác cho hai ngân hàng này. Việc này cho thấy phương Tây vẫn còn phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga, ít nhất là trong ngắn hạn. SWIFT hiện đang kết nối hơn 11.000 tổ chức tài chính tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng tại Nga, khoảng 300 ngân hàng và tổ chức sử dụng SWIFT, đứng thứ hai toàn cầu là sau Mỹ. SWIFT được cho là chưa có đối thủ, dù Trung Quốc đang thiết lập một hệ thống khác. Ở Nga cũng có một hệ thống thanh toán riêng, nhưng 70% giao dịch chuyển tiền trong nước Nga vẫn thông qua SWIFT. Đó là tin thứ ba, là thế giới đã phản ứng với cuộc tấn công xâm lược của Nga. Là trước hết, hội đồng gọi là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, 193 nước đã lên án Nga và đã yêu cầu rút ngay lập tức. Nhưng rất tiếc không có tính cách pháp lý. Do đó nên với tay anh chị Putin của chúng ta thì chắc chắn là không có thể ngăn cản được. Tiếp tục đánh. Rồi thứ hai nữa là hình phạt kinh tế cũng không ăn thua gì, nhất định đánh, không có việc gì cả. Tại vì sao vậy? Tại vì chưa có trừng phạt kinh tế mạnh tay hết cỡ. Chưa. Rồi hai ngân hàng, một ngân hàng lớn nhất là SoftBank và một ngân hàng khác nữa liên quan đến dầu khí đốt là Gazprom vẫn chưa có sao hết. Do đó nên họ vẫn còn đường sống, không có việc gì cả và cứ đánh. Một tin cuối cùng của buổi sáng hôm nay đó là chiến tranh Ukraine, Nga càng ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Đây là hình phạt thứ ba. Kinh tế và Liên Hợp Quốc cũng như là thế giới vẫn biết là Liên Hợp Quốc với hơn 2/3 số phiếu bỏ phiếu ủng hộ quyết nghị của Liên Hợp Quốc lên án Nga thì đã thấy được là Nga đã bị cô lập trên trường quốc tế rồi. Nhưng mà đây còn cho biết được là những nước như thế nào nữa, để cho chúng ta thấy được nó rõ ràng hơn cái hình ảnh của ngày hôm nay. Tình hình cái này là theo AFI của Pháp. Tình hình nóng bỏng tại Ukraine với việc Nga dồn quân đến bao vây thủ đô Kyiv trong bối cảnh người Ukraine cố tìm cách tổ chức kháng cự là đề tài được tất cả các báo Pháp ra ngày hôm nay, mùng 2 tháng 3, 2022, đưa lên thành tựa lớn trang nhất. Tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga cũng được phân tách, với một hậu quả được hầu hết các báo nêu bật, nước Nga chưa bao giờ bị cô lập như hiện nay. Như để nhấn mạnh đến tính chất nghiêm trọng của tình hình, tờ Le Monde, nhật báo uy tín nhất tại Pháp, đã dành một ấn bản đặc biệt cho hồ sơ Ukraine. Ngay trên trang nhất, dưới tựa lớn chạy dài trên 5 cột báo, nước Nga bị cô lập, Kyiv chờ đợi cuộc tấn công. Tờ báo cho đăng một bức ảnh cho thấy một chiến hào tại thủ đô Ukraine với lính trang bị súng chống tăng. Bên dưới là cảnh đông người tại nhà ga trung tâm của Kyiv và cảnh người tình nguyện viên đang chế tạo bom xăng trong một căn hầm trú ẩn, lo ngại cho Kyiv và Ukraine dưới làn bom đạn Nga. Nhật báo Công giáo La Croix có cái nhìn bi quan hơn tờ Le Monde. Ghi nhận trong tựa lớn trang nhất, thành phố Kyiv bên bờ vực thẳm. Theo tờ báo, kể từ hôm qua mùng 1 tháng 3, quân đội Nga đã gia tăng cường độ của điều mà họ gọi là chiến dịch tấn công quân sự vào Ukraine, bao vây hầu như là hoàn toàn thủ đô nước láng giềng, bất chấp việc đã gây thêm nhiều tổn thất đối với thường dân Ukraine. Tờ báo thiên hữu Pháp Le Figaro cũng nêu bật trong trang tựa lớn nhất nguy cơ đang rình rập thủ đô Ukraine, Putin khởi động chiến dịch bao vây Kyiv. Tờ báo nhận thấy là Nga đang ồ ạt chuyển vận các phương tiện vũ khí hạng nặng đến cửa ngõ thủ đô Ukraine cũng như nhiều thành phố khác. Bom đạn Nga đã rơi xuống các khu dân cư và phá hỏng tháp truyền hình của đài quốc gia Ukraine. Nhật báo thiên tả Liberation thì chú ý nhiều hơn đến khía cạnh nhân đạo của cuộc chiến qua tựa lớn trang nhất, cảnh chia ly. Dưới một tiểu tựa, 700.000 người tị nạn Ukraine. Trên nền một bức ảnh cho thấy một cặp nam nữ đang đứng trên sân ga sát một toa tàu hỏa. Chàng trai vẻ mặt ân cần, đang nắm tay cô gái có vẻ như đang khóc. Ngay dưới hàng tựa, tờ báo giải thích, cảnh hoảng loạn, tình trạng gia đình ly tán. Trên khắp đất nước Ukraine, những đám đông sợ hãi. Vào hôm qua, thứ ba, đã cố gắng tìm ra một chuyến tàu để chạy trốn bom đạn. Kính thưa quý anh, quý chị, đọc đến đây em xin ngưng lại tí. Hôm qua nếu anh chị em nào mà theo dõi hai cái MP3 mà em gửi đó, các anh chị mà mở ra đó, các anh chị sẽ thấy những cái gì? Sẽ thấy là tiếng súng nổ. Hôm qua không hề có một cái bài hát phụ họa nào hết, nhưng có những âm thanh phụ nữ khóc, âm thanh chu chéo, rồi âm thanh chuông cầu nguyện cho hòa bình, rồi âm thanh, cả âm thanh chàng pháo vỗ tay cho cái bà đại diện chủ quyền ở Việt Nam nói những lời rất hay thì được vỗ tay. Đấy, hôm qua em đã thay thế bằng những cái âm thanh như vậy. Mở ra một cái là nghe tiếng súng. Các anh chị mở lại sẽ thấy được những cái đó. Và cả người phụ nữ khóc nữa. Tội nghiệp lắm. Em không muốn kéo dài thêm phụ nữ khóc. Em chỉ cho một đoạn tí thôi. Không có là chúng ta rất là cảm động khi nghe họ khóc. Em cố gắng hết sức để tạo cho những cái mà tin tức bây giờ nó sống động hơn, nó nổi hơn và tác động đến tâm lý của con người, để nhờ đó người ta thương và cầu nguyện nhiều hơn. Rồi em xin đọc tiếp. Cái giá Nga phải trả bị cả các nước trung lập trừng phạt luôn. Có nghĩa là các nước trung lập á, không có ngả về Nga hay là bên kia, không có vô NATO hay là không có vô Liên Âu, trừng phạt luôn. Tờ báo kinh tế Les Echos dĩ nhiên đã tập trung nói về các hậu quả kinh tế thương mại của chiến sự tại Ukraine, đặc biệt đối với các doanh nghiệp Pháp và phương Tây. Tờ báo chạy tựa Ukraine, cái giá của xung đột. Có lẽ cái giá lớn nhất mà nước Nga hiện đang phải trả sau khi xu quân xâm lược Ukraine bất chấp luật lệ quốc tế là tình trạng nước này ngày càng bị cô lập thêm trên trường quốc tế. Một ví dụ điển hình đã được tờ Le Monde nêu rõ trong bài, đó là chiến tranh ở Ukraine, đến lượt Thụy Sĩ vốn trung lập trừng phạt Nga. Theo tờ Le Monde, thay đổi thái độ của Thụy Sĩ rất đáng chú ý, vì cho đến gần đây, trung thành với truyền thống trung lập nổi tiếng của đất nước, chính quyền Thụy Sĩ luôn luôn từ chối áp dụng các biện pháp trừng phạt mà quốc tế kêu gọi. Rồi, em xin đọc tiếp. Ngay cả Thụy Sĩ cũng tham gia trừng phạt kinh tế. Ngay từ năm 2014, khi phương Tây quyết định trừng phạt Nga về việc sát nhập vùng Crimea của Ukraine, Thụy Sĩ đã từ chối đi theo với lý do mình là một quốc gia trung lập và có thể đóng vai trò một trung gian hòa giải tốt giữa các bên tranh chấp. Quan điểm này đã tiếp tục được duy trì khi Nga bắt đầu xu quân tấn công Ukraine. Đó, khi bắt đầu tấn công Ukraine, Thụy Sĩ vẫn đứng trung lập. Thế nhưng, như tờ Le Monde ghi nhận, thái độ chần chừ của chính quyền đã vấp phải phản ứng bất bình ngày càng tăng ở cả Thụy Sĩ lẫn nước ngoài, đặc biệt với hai cuộc biểu tình lớn ở Geneva và thủ đô Bern ngày 26 tháng 2 vừa qua. Trước áp lực càng lúc càng tăng của công luận, chính quyền liên bang Thụy Sĩ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã phải loan báo quyết định tuân thủ tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc châu Âu đối với Nga và sẽ đóng băng tài sản của những khối đối tượng bị nhắm. Đối với báo chí Thụy Sĩ, dù muộn màng nhưng thà trễ còn hơn không, chính quyền Bern đã có một quyết định quan trọng sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử trung lập của Thụy Sĩ. Theo tờ Le Monde, ngoài ý nghĩa cách mạng kể trên, quyết định tham gia trừng phạt của Thụy Sĩ sẽ rất tai hại cho chế độ Putin, vì quốc gia vùng núi An này là một trung tâm trong hệ thống tài chính và dầu mỏ của Nga. Chết chưa? Rồi, chưa hết. Phần Lan và Thụy Điển bỏ tư thế trung lập, giúp vũ khí cho Ukraine. Wow! hay. Đọc mà hứng quá. Cũng nhấn mạnh đến việc nước Nga của Putin ngày càng bị cô lập thêm. Tờ Le Figaro đã nêu lên ví dụ của hai nước gọi là trung lập khác trong bài. Ở Phần Lan và Thụy Điển, lập trường trung lập không còn phù hợp vào thời điểm này nữa. Đối với Le Figaro, Phần Lan là một nước có truyền thống không xuất khẩu vũ khí sang các vùng có xung đột. Thế nhưng, thứ hai vừa qua, Helsinki đã ra tuyên bố cho biết họ sẽ gửi cho quân đội Ukraine 2.500 khẩu súng tấn công, 1.500 súng phóng tên lửa, cùng với đạn dược và khẩu phần ăn ở chiến trường. Trước Phần Lan, nước láng giềng Bắc Âu của họ là Thụy Điển, vào tối Chủ nhật cũng cam kết cung cấp 5.000 súng phóng tên lửa chống tăng do nước này sản xuất cho quân đội Ukraine, cùng với 5.000 mũ sắt và áo giáp chống đạn, với tổng chi phí là 40 triệu euro. Ngoài ra, Stockholm là thủ đô Thụy Điển đó, có nghĩa là Thụy Điển đó, sẽ cung cấp thêm 50 triệu viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân Ukraine của cuộc xung đột. Đây là quyết định chưa từng có của Thụy Điển kể từ năm 1939. Quốc gia này viện trợ láng cho láng giềng Phần Lan bị Liên Xô của Stalin tấn công. Nhưng đối với nữ thủ tướng Thụy Điển, bà Magdalena Andersson, quyết định đặc biệt đó là phản ứng trước một tình huống ngoại lệ, trước một mối đe dọa hiện đang đè nặng trên toàn bộ hệ thống an ninh châu Âu. Thủ tướng Thụy Điển khẳng định, an ninh của chúng ta sẽ được bảo đảm tốt hơn khi hỗ trợ khả năng tự vệ của Ukraine. Điều đã được Bộ trưởng Quốc phòng Peter nhấn mạnh khi ông cho rằng cuộc đấu tranh của Ukraine cũng là cuộc đấu tranh của chúng ta. Tờ Le Figaro cũng nêu lên một ví dụ khác về lập trường dù vẫn lững lờ của Thổ Nhĩ Kỳ, để cho thấy là Nga càng lúc càng bị trôi lập. Trong bài Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa eo biển Bosphorus đối với tàu chiến Nga, tờ báo Pháp cho rằng đây là sự đáp ứng miễn cưỡng của Ankara, có nghĩa là của Thổ Nhĩ Kỳ đấy, trước yêu cầu của Ukraine muốn Thổ Nhĩ Kỳ ngăn tàu Nga qua lại Biển Đen hôm 28 tháng 2. Như vậy là Ankara tuyên bố đóng cửa eo biển Bosphorus và Dardanelles đối với tàu chiến mọi nước, kể cả tàu Nga. Wow! Đồng rúp mất giá, dân Nga đổ xô mua ngoại tệ và hàng điện tử. Nếu các biện pháp hỗ trợ Ukraine trên phương diện quân sự chưa có thể tác dụng trước mắt, thì các biện pháp trừng phạt tài chính của phương Tây đối với Nga đã cho thấy kết quả, như ghi nhận của thông tín viên báo tờ Le Monde tại Nga trong bài Dân Nga bắt đầu bồn chồn lo lắng trước cuộc khủng hoảng. Theo tờ Le Monde, dù vẫn chưa biết rõ tổng số các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga, cũng như tầm mức tác hại của chúng trên nền kinh tế Nga, nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu khả năng chống đỡ nổi tiếng của Nga có bị suy yếu hay không? Thế nhưng, điều rõ nét, theo tờ báo, là cho dù chưa có trạng thái hoảng loạn, nhưng tại Nga đã xuất hiện tâm trạng bồn chồn, lo lắng nơi người dân, mà dấu hiệu đầu tiên là những cái đuôi dài của những người xếp hàng trước các máy rút tiền ATM đôi khi đã khô cả. Tờ báo Pháp ghi nhận là trong những ngày cuối tuần qua, người Nga đổ xô vào việc mua ngoại tệ để bảo đảm an ninh tài chính cho mình. Vào tối hôm thứ Hai, nhiều nhà cung cấp đã hạn chế số tiền rút ra, ngay cả đối với đồng rúp. Theo tờ Le Monde, vào năm 2014, sau khi các lệnh trừng phạt đầu tiên được áp dụng đối với cuộc chiến Ukraine và việc sáp nhập Crimea, không có động thái nào như vậy được quan sát thấy. Giới quan sát cho rằng cú sốc được dự đoán có thể tương tự như vào năm 1998 khi nổ ra một cuộc khủng hoảng tài chính mà chấn thương vẫn còn hiện hữu ở Nga. Có một chỉ số khác mà người Nga gần như theo bản năng luôn theo dõi, đó là tỷ giá hối đoái của đồng đô la và đồng euro đang được hiển thị bằng các ký tự phát sáng trên các đường phố, trên cửa sổ của các cơ sở đổi tiền. Tỷ giá 100 rúp ăn 1 đô la chưa bao giờ bị vượt quá trong lịch sử. Thế nhưng hôm thứ Hai, ngày 28 tháng 2, tỷ giá này đã lên đến 109 rúp, trong lúc đồng euro lên tới 127 rúp, có nghĩa là tiền của Nga mất giá rồi đấy. Ở một quốc gia mà 45% người dân nói rằng họ không có tiền tiết kiệm, tác động có thể rất tàn khốc. Trong bối cảnh giá cả các mặt hàng thiết yếu đã tăng mạnh trong một năm và mức sống giảm liên tục kể từ năm 2013, tờ Le Monde nhận thấy rằng giá hàng điện tử hoặc ô tô đã tăng vọt. Từ ngày 25 tháng 2, người Nga đã đổ xô vào các cửa hàng điện tử để mua hàng về trữ, nhằm để đề phòng khủng hoảng. Chẳng hạn như hôm qua cái bà đại diện cho Ukraine ở Việt Nam nói đấy, là Đài Loan bây giờ trừng phạt Nga, không có bán đồ điện tử cho Nga nữa. Thế là chết ngay. Chết ngay, kể cả quân đội của Nga cũng chết luôn. Bởi vì không có đồ điện tử là không sử dụng được computer, không sử dụng được cái này cái kia là thôi tiêu hết à. Thế nhưng hôm thứ Hai, ngày 28 tháng 2, tỷ giá này đã lên. Từ ngày 25 tháng 2, người Nga đã đổ xô vào các cửa hàng điện tử mua về chữ vân vân, xin lỗi. Tờ báo Pháp nêu bật tuyên bố rất mạnh của Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire khẳng định rằng chúng ta sắp gây ra sự sụp đổ của nền kinh tế Nga. Tác hại ngược của trừng phạt trên doanh nghiệp châu Âu. Cũng trong địa hạt tác động kinh tế, nhật báo L'Echo đặc biệt quan tâm đến tác hại ngược lại của các biện pháp trừng phạt Nga cũng như của cuộc chiến Ukraine trên các doanh nghiệp Pháp nói riêng và phương Tây nói chung. Đối với tờ L'Echo, các công ty của Pháp có mặt ở Ukraine đang phải đối mặt với rủi ro pháp lý và sự an toàn của nhân viên của họ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp bị bất ngờ trước cuộc xung đột hiện phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỏ đi hay ở lại. Còn các nhà đầu tư phương Tây bị mắc kẹt với các lệnh trừng phạt quốc tế đang gặp khó khăn trong việc bán chứng khoán của họ. Riêng Bộ Kinh tế Pháp đã thành lập một đội đặc nhiệm để truy lùng tài sản của các nhà tài phiệt Nga thân cận với Điện Kremlin. Tóm lại, kính thưa quý anh quý chị, bất chấp luật lệ quốc tế của Nga xâm chiếm Ukraine thì Nga đã chịu những cái hình phạt, trước hết là bị Hội đồng Liên Hợp Quốc 141 trên 193 nước đã bỏ phiếu ủng hộ cái nghị quyết lên án Nga và bắt Nga phải rút quân khỏi Ukraine ngay lập tức. Rồi cái thứ hai là kinh tế Nga sẽ bị ảnh hưởng rất là mạnh bởi Tây Phương, có nghĩa là bao gồm Âu Mỹ, trừng phạt không hết cỡ nhưng mà cũng khá mạnh. Chắc là họ để cho cái hết cỡ cho tới khi nào mà cần thì sẽ trả đến cái đó. Rồi một cái nữa, đó là những cái nước từ trước đến nay trung lập vậy mà bây giờ quay ra trừng phạt Nga, quay ra viện trợ cho Ukraine để chống lại Nga. Đấy là tất cả những gì cho thấy được là, tóm lại, Nga đang bị cô lập trên trường quốc tế. Thế thôi. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho chẳng những hòa bình tại Ukraine mà còn cho cả những người Nga nữa. Những người quá khích. Và cách riêng là người anh em Putin rất là đáng thương của chúng ta. Xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.